thấy mặt thầy nữa. Thầy đi đi, đi ra khỏi nhà cho tôi mau.
Cẩm Vân nói tới đó, rồi nàng đứng dậy đi riết lên thang lầu. Chánh Tâm ngước mặt ngó theo, thấy vợ mình mẩy ốm teo, đầu tóc trọc lóc, bộ đi lỏng khổng, mặt mày xanh mét. Thì chàng đau đớn trong lòng quá, nên té ngồi trên ghế mà khóc nữa. Cẩm Vân lên nửa thang lầu, rồi nàng đứng lại mà nói dối rằng:
Thầy phải kiếm cho được con tôi mà trả lại cho tôi. Nếu thầy để tôi thương nhớ con tôi rồi, tôi buồn rầu tôi chết, thì thầy mang cái quả báo lớn lắm này nghe chưa? Tôi nói cho thầy biết đó.
Trọng Quý với cô Ba Hải bước vô, thấy Cẩm Vân đi lên lầu, còn Chánh Tâm ngồi khóc, thì biết Cẩm Vân chưa hết giận, nên ngó nhau rồi lắc đầu. Chánh Tâm khóc và nói với cô Ba Hải rằng:
Vợ cháu nó còn giận cháu hoài, biết làm sao bây giờ?
Cô Ba Hải lại dáng đứng tem trầu mà ăn và nói rằng: Tại mày nghe làm ác quá, nên nó giận cũng đáng, vì biết làm sao?
Xin vì thương cháu, vì nuôi dùm vợ cháu ít ngày, đợi cháu đi tìm con của cháu. Vì ráng an ủi vợ cháu cho nó bớt buồn nha. Vì nói cho nó biết rằng cái thân cháu còn sống đây là cháu vì mẹ con nó, chứ cháu không có phải vì việc chi hết đâu. Thiệt, chết còn sướng hơn là sống như vậy. Mà cháu sợ cháu chết quá. Nếu cháu chết á, thì làm sao kiếm được thằng nhỏ cho được? Mà hãy kiếm thằng nhỏ không được á, thì vợ cháu nó buồn đầu, chắc nó cũng chết rồi.
Dì hiểu hết, cháu chẳng cần nói nữa. Bây giờ cháu kiếm Chánh Hội đem về đây, cho nó gặp con nó, thì nó vui, nó hết giận con, chứ không có chi nữa.
Cháu phải kiếm liền bây giờ.
Chánh Tâm vùng đứng dậy, từ có Ba Hài mà ra cửa. Trọng Quý lấy nón rồi cũng từ mà đi theo. Cô Ba Hải kêu Trọng Quý lại và nói nhỏ rằng: Tôi coi cái thằng đó nó cũng bệnh lắm nha, vậy cậu làm ơn dìu dắt nó, còn vợ nó thì để tôi coi sóc cho. Trọng Quý gật đầu lia lịa rồi leo lên xe hơi với Chánh Tâm mà biểu shopper chạy ra Sài Gòn. Thank you.
công tàn. Vì chừng lẽ bạn mới ốm ho cùng đàn, tình bầu không muốn mang, gió lay bông tràn đêm nồng, nghe sầu thắt
Lý Chánh Tâm có một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều, ngoài Sài Gòn, số nhà 112. Hồi Chánh Tâm còn đi học trường Sasaluloba, thì mẹ là bà Tổng Hiền mua cái nhà ấy mà ở với con gái thứ hai là Tổ Nga. Mấy năm, Chánh Tâm ghen lầm đuổi vợ hủy con, thì bà Tổng Hiền buồn rọc con, mới dắt nhau trở về làng cũ dưới Láng Thé, thuộc tỉnh Trà Vinh mà ở. Bà Tổng Hiền rầu phận con gái, lại rầu nổi con dâu, nên bà nhuốm bệnh mà tự trận. Lê Phùng Xuân là chồng của Tố Nga, tuy biết thằng Phùng Xanh là con của vợ đẻ, là không phải, là con của mình, nhưng vì chàng nhớ vợ chồng có hôn thú, hồi để khai sanh mình là cha, nên chàng nhận thằng nhỏ. Rồi chừng bà Tổng Hiền chết, chàng thôi thúc Chánh Tâm phải quân phân gia tài. Chánh Tâm đứng buồn rầu việc nhà, chàng không muốn nói chuyện tới tiền bạc. Phùng Xuân phát đơn mà kiện, tòa giao cho quan lục sự Trà Vinh làm thủ bộ mà gìn giữ gia tài của bà Tổng Hiền, quay thâu góp huê lợi. Đợi mãn tang rồi sẽ chia gia tài cho Chánh Tâm một phần, và cho con của Tố Nga là Phùng Xanh một phần. Phùng Xanh kể vạch, nên quan lục sự mới cho mướn ruộng đất, rồi cho mướn luôn cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều đó nữa. Tại như vậy, nên Chánh Tâm bây giờ lên tới Sài Gòn, không chỗ ở, phải đi với Trọng Quý ra khách sạn, Bá Huê Lầu mà ngủ đỡ. Hành lý dọn lên phòng rồi, thì Chánh Tâm nằm ngay trên giường mà khóc. Trọng Quý không kịp thay đồ, chàng lấy viết mực mà viết một bài đặng mướn Nhật Trình Rao. Chàng viết rồi mới đọc cho Chánh Tâm nghe như vậy.
Đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, có một tên anh trộm vào một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều, thuộc Châu Thành Chợ Lớn. Người chủ nhà bị xông thuốc mê cuồng trí, nên bắt được anh trộm rồi mà lại bồng đứa con trai 5 tuổi mà giao cho nó, và cho thêm nó 300 đồng bạc nữa. Bây giờ người chủ nhà không biết con ở đâu mà tìm, nên để lời rao này, nếu ai đem đứa nhỏ ấy cho chuột hoặc chỉ dùm chỗ ở thì chủ nhà sẽ thưởng 2.000 đồng bạc. Ai muốn cho chuột đứa nhỏ hoặc đem tin dùm cho biết ở đâu thì cứ do người này Lữ Trọng Quý bắt giật ở Cần Thơ.
Trọng Quý đọc rồi bèn hỏi rằng:
đặt lời rao vậy được không? Được. Vậy thì cậu nằm đây mà nghỉ đi, để tôi đi mướn nhật trình rao liền. Tôi mướn 2 tờ nhật trình Việt ngữ với 1 tờ nhật trình chữ Pháp ra luôn luôn hoài, cho đến chừng nào mình tìm được cháu Chánh Hội mới thôi.
Anh liệu thế nào xong thì anh cứ làm dùm cho tôi đi, chứ tôi cùng chí rồi, tôi không có tính việc chi được hết rồi.
Trọng Quý đi gần 2 giờ đồng hồ rồi mới trở về khách sạn. Chàng bước vô phòng, thấy Chánh Tâm nằm chèo queo trên giường, tay gác qua trán, mắt nhắm lim dim. Chàng mới khuyên Chánh Tâm đi ăn cơm rồi nghỉ cho khỏe khoắn, đợi sáng ngày sau sẽ dắt nhau đi tìm Chánh Hội. Sáng bữa sau, hai anh em điểm tâm rồi mới dắt nhau ra đi. Chánh Tâm vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Lê Phùng Xuân đi với Phùng Xanh. Chánh Tâm với Phùng Xuân thấy nhau thì chưng hửng, nên đứng khựng lại mà ngó nhau. Phùng Xuân tay thì nắm thằng con, miệng thì chúm chím cười mà hỏi rằng:
"À, cậu lên bao giờ đó cậu ba?"
"À, tôi mới lên."
"À, cậu lên chơi hay có việc gì vậy?"
"À, lên chơi."
"Cậu ở nhà ngủ này hay sao vậy?"
"À,
à chừng nào cậu về?"
"À, chưa thể chắc được.
Hôm nay tôi tính đi xuống dưới đặng nói chuyện với cậu."
Chánh Tâm ngó lơ chỗ khác, ý không muốn nói chuyện nữa. Lúc ấy Trọn Quý khóa cửa phòng rồi. Chàng bước ra sau lưng Chánh Tâm mà liếc mắt ngó Phùng Xuân và ngó Phùng Xanh. Phùng Xuân đợi Chánh Tâm hỏi, đặng có tỏ ý mình muốn xuống láng thế nói chuyện gì. Té ra Chánh Tâm làm lơ, không thèm hỏi. Đúng thế, chàng mới cúi mặt xuống đất, lấy mũi giày hất tàn thuốc và nói chậm rãi rằng:
"À, hôm nay tôi tính xuống dưới mà nói chuyện nhà với cậu. Bà già mất rồi, mình có hai anh em kiện thưa với nhau hoài, coi cũng kỳ. Tôi muốn xin cậu thuận với nhau mà chia cho tôi một chút ít, đặng tôi nuôi con. Nhưng cậu nói còn trong tang, không có nên chia gia tài. Thôi thì mình thuận với nhau đặng nói với quan lục sự chia lại cái lúa ruộng mùa tới đây mà xài đỡ. Tôi nghèo quá cậu ba, tôi kiếm chỗ làm chưa đặng. Mấy tháng nay tôi ở đậu nhà anh em thiệt bất tiện quá, không có một đồng tiền đặng may quần áo cho thằng nhỏ bẩn nè. Xin cậu thương dùm tôi."
Trọng Quý nghe nói thì hiểu người này là Phùng Xuân, chồng của Tố Nga. Còn thằng nhỏ dắt theo đó là Phùng Xanh, con của mình. Chàng ngó Phùng Xanh trăng trăng, mà trong bụng chàng bồi hồi vô cùng. Chánh Tâm đừng rầu nổi vợ con, mà gốc cái rầu ấy là tại Phùng Xuân gây ra chuyện. Bởi vậy, gặp Phùng Xuân thì chàng đã không vui, mà chừng nghe Phùng Xuân nói chuyện chi gia tài nữa, thì chàng phát giận nên nói sẵn rằng:
"Anh cứ yên, anh cứ nói cái chuyện cực lòng cho tôi hoài à. Tôi không có ngày giờ mà tính cái việc chi hết á. Anh kiện rồi thì cứ để tòa xử đi, tôi không có muốn nghe cái chuyện đó nữa. Tôi giao cho thầy kiện lo, tôi không có biết chuyện gì hết á."
Chánh Tâm nói dứt lời liền kéo tay Trọng Quý mà biểu đi. Phùng Xuân dắt thằng nhỏ bước theo và nói rằng:
"Cậu ba, cậu có bạc cho tôi mượn đỡ vài chục qua đặng tôi mua bánh trái cho thằng nhỏ nó ăn."
Chánh Tâm làm lơ đi luôn. Trọng Quý tuy đi theo Chánh Tâm, xong cứ ngoái đầu lại mà ngó Phùng Xanh hoài. Chừng nghe Phùng Xanh than thở mượn bạc, thì chàng đứng lại, mở bóp phơi ra, lấy một tấm giấy 20, rồi cúi xuống, đưa tới tay Phùng Xanh mà nói rằng:
"Đây nè, cậu ba cho cháu 20 đồng bạc để dành mua bắn mà ăn nha."
Phùng Xanh lấy bạc mà mắt ngó Trọng Quý và miệng chúm chím cười. Phùng Xuân cũng cười và nói với thằng nhỏ rằng:
"Cảm ơn thầy đi con."
Thằng nhỏ thỏ thẻ nói:
"Dạ cảm ơn."
Trọng Quý mũi lòng quá nên cúi xuống ôm mặt thằng nhỏ mà hôn. Mà vì chàng chảy nước mắt nên chừng buông nó ra thì gò má nó ướt rượt. Trọng Quý lại hỏi Phùng Xuân rằng:
"Nhà thầy ở chỗ nào vậy?" "À, tôi ở đậu với anh em, nay ở chỗ này em mai ở chỗ khác, không có chắc ở chỗ nào hết à."
"Cậu ba giận thầy lắm đó. Thầy nói không có được đâu, không có hại gì. Tôi là anh em thiết của cậu. Vậy thầy muốn việc gì thì xuống nhà bàn tính với tôi đây nè, tôi sẽ liệu cho, không có sao đâu."
"Thầy ở đâu vậy?"
"Tôi ở Cần Thơ."
Trọng Quý lấy một tấm danh thiếp mà đưa cho Phùng Xuân, vói tay vỗ mặt Phùng Xanh một cái, rồi mới đi riết theo Chánh Tâm. Chánh Tâm vì giận nên quên hết phải quấy, không thèm ngó ngàng đến cháu của mình, mà cũng vì giận bỏ đi trước. Không hay là Trọng Quý cho Phùng Xanh tiền, không nghe Trọng Quý nói chuyện với Phùng Xuân. Chừng Trọng Quý đi theo kịp rồi, Chánh Tâm mới nói một cách buồn thảm rằng:
"Con của chị hai tôi đó."
Trọng Quý cúi mặt lặng thinh mà đi, dây lại ngó chừng cha con Phùng Xuân 2-3 lần, thở ra mà nói rằng:
Thấy Phùng Xuân đê tiện quá, tôi thấy con của tôi nó theo người ta như vậy, thì tôi đau lòng không có biết chừng nào. Tôi phải làm sao mà bắt nó về tôi nuôi, chứ để nó như vậy chắc nó phải hư à.
Hai người thủng thẳng đi bộ vô chợ Bến Thành, mặt buồn xo, không nói chuyện, mà thấy bên nào cũng ngó hết thảy. Trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông, chim thả bay rồi biết đâu mà tìm, cá thả lội rồi biết đâu mà bắt. Trọng Quý với Chánh Tâm đi khắp các nẻo đường ở Sài Gòn, khi đi chung với nhau, khi thì đi riêng, mỗi người một ngã, ban ngày thì đi, ban đêm thì lấy hình của Chánh Hội mà nhìn. Nhưng mà Sài Gòn là chốn đô thị, biết thằng ăn trộm hôm nọ nó ở đâu mà hỏi thăm, có gặp Chánh Hội ở đâu mà nhìn mặt. Nhật trình ấn hành lời rao được mấy ngày rồi. Trọng Quý sực nhớ lật đật viết thơ về Cần Thơ cho cô Nam Đạo mà dặn, hễ có ai đến hỏi thăm về việc cho chuộc Chánh Hội thì phải cầm người ấy ở lại nhà rồi đánh dây thép cho chàng về. Đi tìm hết sức mà đợi tin nhà cũng mỏi hơi. Từ lúc gặp Phùng Xanh rồi Trọng Quý, có ý trong Phùng Xuân lại thăm Chánh Tâm nữa, đặng cho chàng cố lập mưu mà mua phức Phùng Xanh cho khỏi đau lòng. Mà chàng trong hoài không thấy Phùng Xuân trở lại. Chàng muốn đi kiếm Phùng Xuân mà ngại vì Chánh Tâm tìm con không được, nên không được gần vợ. Bởi vậy, Chánh Tâm buồn rầu, biếng ăn, mất ngủ, hình dạng ngày một thêm ốm. Tinh thần ngày một thêm suy, chàng không nỡ dẹp việc của Chánh Tâm mà lo việc của mình, nên chàng dằn lòng mà chịu. Quyết làm cho Chánh Tâm gặp con gần vợ được rồi, chàng sẽ lo bắt Phùng Xanh. Có bữa, Trọng Quý thấy Chánh Tâm buồn quá, thì chàng lo, nên tuốt vô chợ lớn mà thăm Cẩm Vân. Chàng thuộc cho Cẩm Vân nghe công phu của Chánh Tâm tìm kiếm Chánh Hội, và chàng cũng tỏ cho Cẩm Vân nghe biết sự buồn rầu của Chánh Tâm ra thế nào, rồi năn nỉ xin Cẩm Vân tha lỗi cho chồng, đặng chồng vợ sum hiệp một nhà, giường ấy mới bớt buồn mà kiếm con được. Cẩm Vân nghe chồng cực khổ, nghe chồng buồn rầu sanh bệnh thì nàng mũi lòng, nên nàng khóc. Mà hễ nói tới chuyện vợ chồng hòa hiệp thì nàng lắc đầu mà nói rằng:
Không được, nếu chồng tôi nó không tìm được con mà trả cho tôi đó hả, thì thế nào mà tôi quên cái ác của nó mà gần nó được hả anh?
Trọng Quý nói đôi ba lần, mà lần nào cũng bị Cẩm Vân kháng cự hoài. Bởi vậy, chàng lấy làm bối rối hết sức, không biết trước gì mà giải nguy cho Chánh Tâm. Chánh Tâm thẫn thơ đất Sài Gòn hơn 2 tháng, đi khắp mấy nẻo đường trong châu thành rồi, còn đi leo qua cho tới Thị Nghè, Phú Nhuận, Khánh Hội, Trường Đua. Ngày nào chàng cũng đi, chỗ nào chàng cũng tới, mà cũng không nghe tin tức, không thấy tâm dạng của Chánh Hội chút nào hết.
Thank you.
lật đật gần tới ngày làm bá nhược cho mẹ, nên Chánh Tâm phải tính trở về Láng Thé. Chàng mới đi với Trọng Quý, vua nhà Cẩm Vân, trước thăm, sau năn nỉ nàng tha lỗi nữa. Cẩm Vân thiệt hết bệnh rồi, nhưng vì nàng quá buồn rầu nỗi chồng con, nên hình dạng, tánh tình, cho tới lời ăn tiếng nói, mỗi mỗi đều đổi khác xưa xa lắm. Nàng thấy mặt Chánh Tâm thì nàng buồn bực cậu quọ, không muốn nghe lời chàng nói, không muốn nói chuyện với chàng. Chánh Tâm khóc, gần cạn nước mắt, mà nàng cũng không động lòng. Chừng nàng nghe Chánh Tâm xin nàng đừng giận nữa, để hòa hiệp với nhau mà đã tìm con, thì nàng trợn mắt đáp rằng:
"Thầy còn nói giết vợ chồng với tôi nữa hả? Thầy mắng tôi là đồ đĩ, thì tôi còn mặt mũi nào mà ăn một mâm, nằm một mùng với thầy nữa? Vậy chứ thầy không hiểu rằng tôi cạo đầu đây là tôi nhất định nhất tình chồng vợ với thầy rồi sao? Xin thầy đừng mơ ước chuyện chi nữa, thầy hãy tìm con mà trả cho tôi. Thầy gặp được con rồi thì tôi tha lỗi cho thầy, mà tha lỗi thì không giận hờn mà thôi. Chớ thương thầy như xưa thì chắc là không được đâu nghe."
Chánh Tâm nghe vợ nói hẳn hòi rành rẽ như vậy thì chàng rụng chí thất kinh, ngồi lắc đầu nghẹn họng nói không được nữa. Cô Ba Hai với Trọng Quý thấy tình cảm như vậy thì cảm động, nên hai người đều rưng rưng nước mắt. Chánh Tâm khóc một hồi nữa rồi nói rằng:
"Mẹ tôi với chị tôi đều chết hết, còn con tôi mất tìm con của Đặng. Vợ tôi nó cũng hết thương tôi, thân tôi còn sống nữa mà làm gì?"
Trọng Quý nghe mấy lời than ấy thì đau đớn quá, chịu không được, bởi vậy chàng bỏ ra cửa mà đứng. Chẳng hiểu Cẩm Vân vì động lòng thương hay là vì ý nào khác mà nàng chau mày rồi đứng dậy đi lên lầu và đi và nói rằng:
"Thầy phải đi kiếm cho được con mà trả lại cho tôi. Nếu kiếm chưa được thì xin thầy đừng có léo hắn tới đây nữa, vì thầy tới thầy chọc cho tôi thêm giận chứ không có ích lợi gì."
Cô Ba Hài thấy Chánh Tâm ngồi khóc hoài, cô mới kiếm lời an ủi: "Cô xin Chánh Tâm phải bớt buồn, để trí thông thả mà lo tìm con. Còn việc Cẩm Vân thì để cho cô khuyên giải dùm cho. Một ngày cô nói vô một tiếng, có lẽ 5-10 tháng hoặc 1 năm Cẩm Vân nguôi ngoai, rồi nàng sẽ thương chàng lại." Trọng Quý sợ Chánh Tâm sầu não quá rồi sanh bệnh, nên chàng cũng theo an ủi. Chàng nói rằng:
"Mợ ba còn đương giận nên mợ ba nói gắt gao vậy, chứ hễ mình kiếm được chánh hội mình trả cho mợ, mợ thấy con mợ mừng rồi mợ hết giận chứ gì mà lo. Xin cậu đừng có buồn, tôi hứa tôi kiếm cho cậu thì tôi sẽ kiếm được. Tôi còn một phương nữa hay lắm, để đợi ít ngày nữa coi nhật trình ra không có ra manh mối thì tôi làm cách khác phải được. Cậu đừng có lo, cậu về nhà nằm nghỉ cho nó khỏe chí đi, để tôi lãnh tôi làm cho."
Chánh Tâm ngồi khóc hơn một giờ rồi mới gửi gấm vợ con cho cô Ba Hài và từ giả lên xe về Láng Thé với Trọng Quý. Chương 6. Kẻ lập mưu, người làm nghĩa. Trọng Quý đưa Chánh Tâm về Láng Thé. chàng thấy chánh tâm sầu não đến nỗi thất chí, không lo việc chi được hết. Chàng không đành lìa chánh tâm mà về Cần Thơ. Bởi vậy, chàng ở lại đó mà lo dùm đám cúng tuần bá nhật cho bà Tổng Hiền. Đến bữa đưa đám, Phùng Xuân dắt Phùng Sanh xuống. Trọng Quý thấy Phùng Sanh thì mừng, còn chánh tâm thì thấy Phùng Xuân thì giận. Mà Trọng Quý mừng Phùng Sanh không về, còn chánh tâm giận Phùng Xuân không kể. Phùng Sanh mặc một bộ đồ mặc lô mặc bó trong người, chân mang một đôi giày bố trắng không đánh phấn, đầu đội một cái nón nỉ đen đứt dây băng, còn Phùng Xuân thì áo quần giày nón đều sạch sẽ, xong nếu qua kỹ thì đồ cũ lắm. Phùng Xuân thấy ý chánh tâm lợt lạc, không muốn nói chuyện với mình, thì theo làm quen với Trọng Quý. Trọng Quý có ý riêng nên sẵn lòng nói chuyện với Phùng Xuân lắm, nhất là muốn thân cận lần với con. Tối lại, Phùng Xuân thấy Trọng Quý đi qua đi lại một mình ngoài trước sân. Chàng bèn thuốc ra rồi đi theo mà hỏi rằng:
Ông Bác Vật, ông gần với cậu ba nó lắm, vậy mà xưa rày ông có nghe cậu ba nó tính chuyện chia ruộng đất vậy không vậy? À, thầy muốn chia lắm hay sao vậy? Tôi không có gấp gì chia, mất đi đâu mà sợ, bà già mới nhắm mắt, làm gấp quá coi cũng kỳ. Ngặt gì tôi túng lắm, không có tiền nuôi con nên tôi muốn cho cậu ba nó chia lần lúa ruộng mùa này đặng tôi có chút đỉnh nuôi cháu vậy mà. Để cho lục sự họ giữ hoài thì mình bị thêm tiền tổn phí chứ có ích gì phải không ông? Đâu ông làm ơn ông nói dùm với cậu ba nó thử coi chứ cậu giận tôi nên tôi không muốn nói. À, việc nhà thì hai anh em tính với nhau chứ tôi có quyền gì mà tôi nói vô. Ôi ông làm ơn với tôi đi, ông nói vô dùm vậy mà. À, thầy cậy tôi nói dùm cho thầy, như vậy thầy cậy thì tôi nói, để tôi nói thì chắc được ạ. À, phải ạ, tôi biết ông nói được nên tôi mới cậy ông chứ. Nói chơi với ông vậy mà, biết không, tôi có ăn thua vào đâu mà tôi nói. Lại cậu ba tánh ý khó lắm, ai mà nói cho được.
Phùng Xuân châu mày suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng:
Đâu ông nói đại thử coi mà được hay không được rồi tôi sẽ liệu. Thì thầy nói lấy, chuyện của thầy, ăn thua gì với tôi mà biểu tôi nói. Tôi kiện rồi, bây giờ tôi khởi kiện ra mà nói thiệt khó nói quá. Ai biểu thầy kiện? Tại túng tiền quá nên tôi mới làm bậy vậy chứ. Túng lắm hay sao? Thì ông nghĩ đó mà coi, kiếm công việc không có được, ở không ăn hoài, làm sao mà khỏi túng. Hôm trước tôi nghe thầy than, tôi có giống ý cậu ba. Cậu nói với tôi rằng như thầy muốn chia quê lợi mùa này thì cậu chia cho, xong thầy phải giao thằng bé cho cậu nuôi thì cậu mới chịu. Tổ buộc như vậy đó, thầy chịu không? Nếu chịu thì phải làm giấy tờ cho hẳn hoi mà giao thằng nhỏ. Giao sao? Giao đất hay là giao cho nuôi bao lâu? Giao đất chứ là chớ giao sao?
Phùng Xuân đứng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói rằng:
À, không được, tôi không có thể làm tờ giao con tôi vậy được. Sao vậy? Tôi hiểu rồi, ý cậu ba muốn gạt tôi. Hễ tôi làm tờ giấy giao con á thì cậu ba nó nắm tờ giấy ấy rồi hội thân tộc cử người thủ hộ cho thằng nhỏ. Tôi có quyền gì đâu mà hưởng gia tài được. Mưu cậu ba nó sâu quá, tôi không có dạy gì đâu à.
Trọng Quý là người bổn tánh chân chánh, chàng dùng mưu là mưu bắt Phùng Xanh, chứ không phải là mưu đoạt phần gia tài của Phùng Xanh. Bởi vậy, chàng nghe Phùng Xuân giải luật pháp thì chàng chứng hững, đứng ngó Phùng Xuân trân trân, rồi lắc đầu đáp rằng:
Không phải vậy đâu, thầy tưởng lầm đó, ai gạt thầy làm chi? Nếu thầy có nghi á thì tôi bảo lãnh cho. Hễ cậu ba có làm vậy thì tôi thường số quê lợi cho thầy. Cậu ba mất con cậu ấy buồn, nên cậu muốn nuôi cháu đặng hữu hỷ với cậu, chứ phải cậu có ý gì sâu hiểm đâu hay sao? À, không được, khó lắm à, tôi không có dám chịu đâu à. Không chịu thì thôi.
Trọng Quý